là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Các địa phương ban ngành tổ chức Tết sum vầy chăm lo cho người nghèo và công nhân lao động có một cái Tết đầy đủ và ý nghĩa.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái bắt giữ hơn 6.500 bao thuốc lá nhập lậu.
Tiếp đó là ghi nhận về kết quả thực hiện nhà ở cho hộ nghèo người có công trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Sáng ngày 5 tháng 1, trước giờ khai mạc phiên họp chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội 13 đã đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dẫn đầu. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân, người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp đó, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đặt vòng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.
Sau khi đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên chuẩn bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
Tại phiên họp chuẩn bị, các đại biểu thông qua quy chế làm việc của đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc đại hội, quy chế bầu cử tại Đại hội 13, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Theo chương trình, sáng ngày 6 tháng 1 năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đại hội 13 của Đảng không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Một điểm nhấn quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 là tầm nhìn định hướng đến năm 2045 gắn với hai cột mốc quan trọng là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Cụ thể mục tiêu, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Lần đầu tiên cụm từ dân thụ hưởng được đưa vào dự thảo văn kiện và cũng là lần đầu tiên trong chủ đề của đại hội và trong các dự thảo báo cáo chính trị đề cập đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của nhân dân. Đại hội 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, khoa học và trí tuệ, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng rằng Đại hội 13 sẽ lựa chọn được một ban chấp hành trung ương xứng tầm với trọng trách lịch sử dân tộc đặt ra, xứng tầm gánh vác việc nước trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp các ngã đường của thành phố Yên Bái, người dân phấn khởi nô nức cùng nhau chỉnh trang từng tuyến đường, từng khu phố, cờ búa liềm, cờ tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu, hoa, đèn trang trí được trang hoàng rực rỡ. Cả thành phố như khoác lên mình tấm áo mới, sáng xanh sạch đẹp, chào đón ngày hội lớn của dân tộc, ngày diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng. Người dân tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói riêng và nhân dân thành phố Yên Bái nói chung những ngày này khá bận rộn. Không ai phải nhắc ai, mọi người đều chung tay cùng nhau dọn dẹp, treo đèn nhấp nháy, cờ hoa để khu phố đẹp hơn, tạo không khí vui tươi phấn khởi, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và đón xuân Tân Sửu 2021 với niềm tin và kỳ vọng lớn lao về một đất nước giàu mạnh. Đặc biệt, trước cửa nhà nào cũng trồng những chậu hoa lung linh sắc màu để những tuyến đường hoa sáng xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Duy Giang, tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Tổ dân phố cũng kết hợp với lại bà con lối xóm trong đây là coi như là tập trung và là trang trí lại cái đường phố cho nó khang trang sạch đẹp. Chúng tôi rất mong là đại hội thành công tốt đẹp.
Bà Phạm Thị Lan, tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thì chúng tôi trong thực hiện chủ trương của phường và của tổ dân phố là chúng tôi anh em bà con là xuống vào tập trung mỗi người một công một việc làm và kết quả là sẽ làm lên một đường hoa xanh sạch đẹp sáng và để mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đại hội Đảng thành công tốt đẹp và mừng đón xuân Tân Sửu được bà con được vui chơi phấn khởi trên tinh thần là chủ yếu.
Hiện việc chỉnh trang đô thị của nhân dân các tuyến phố trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản hoàn thành. Trên tất cả các tuyến phố của thành phố, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu, hoa trang trí, cờ tổ quốc, cờ búa liềm rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng, tạo nên không gian tươi sáng, tràn đầy sức sống, khí thế mới, chào đón một năm mới, một nhiệm kỳ mới của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Không khí hồ hởi khẩn trương cũng đã lan tỏa vào từng khu dân cư. Nhiều người dân chia sẻ chưa năm nào khí thế đón Tết lại sớm và nô nức như năm nay. Đón Tết cùng với sự kiện trọng đại của dân tộc, vì thế công tác chỉnh trang đô thị của bà con cũng kỹ lưỡng hơn hẳn những năm trước. Đó là những hành động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và hy vọng đối với Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Nguyễn Hiền Lương, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Năm nay thì cái chủ đề trang trí của chúng tôi là mừng Đảng, mừng xuân. Vì thế cho nên là và nó đúng vào cái dịp Đại hội Đảng lần thứ 13, cho nên là chúng tôi chọn cái dây cờ có cờ Đảng và cờ Tổ quốc để cho nó đúng với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân năm mới. Bà con rất phấn khởi, một là rất là tin tưởng vào cái kết quả của Đại hội Đảng và thứ hai là cũng mừng một cái năm mà chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách để chống dịch bệnh COVID-19, để bão lụt miền Trung. Thì hiện nay tất cả mọi thứ cũng đã tạm ổn nên là bà con rất chủ động. Tất cả đây là đều là sự tự nguyện đóng góp của nhân dân.
Ông Nguyễn Đại Thắng, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã vận động bà con nhân dân thực hiện cái công tác chỉnh trang đô thị, trang cờ để chào mừng cái thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cũng là chuẩn bị cho đón cái Tết năm mới, Tết Tân Sửu. Và trong cái không khí của những ngày đại hội đang diễn ra thì bà con dân phố của tổ 10 cũng rất là kỳ vọng và mong rằng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ thành công tốt đẹp và bầu chọn ra được một tập thể lãnh đạo có đầy đủ năng lực, trình độ và có khả năng để lãnh đạo đất nước ta phát triển ngày càng đẹp hơn.
Những ngày này, thành phố Yên Bái đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang và hiện đại. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nô nức của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chào đón ngày hội lớn của cả dân tộc với niềm tin và kỳ vọng vào sự thành công của đại hội.
Để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ngày 25 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến tại 10 điểm cầu trong tỉnh. Theo lộ trình, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học cơ sở bắt đầu triển khai từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập huấn về chương trình cho 100% cán bộ quản lý cấp trung học cơ sở, phối hợp với các đơn vị cấp tài khoản và tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho 100% giáo viên. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghiên cứu góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 của các nhà xuất bản. Tại hội thảo, lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thông tin tổng quan về những điểm mới, nổi bật của sách giáo khoa ngữ văn, toán lớp 6 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.
giới thiệu tổng quan về sách ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, tiếng Anh lớp 6 của nhóm tác giả sách Cánh Diều. Theo đánh giá, hình thức các bộ sách được thiết kế đẹp, hiện đại, cấu trúc nội dung đã bám sát chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hệ thống bài học được sắp xếp khoa học hợp lý theo chủ đề, chủ điểm có kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, vận dụng thực tế để phát huy tính chủ động, khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Nội dung, hình minh họa của bài học đa dạng, sinh động, màu sắc rõ nét, giúp học sinh tiếp cận bài học dễ dàng theo cách ngắn gọn dễ hiểu. Hội thảo nhằm giúp cán bộ quản lý giáo viên cấp trung học cơ sở tỉnh Yên Bái nắm được những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ sách giáo khoa lớp 6, từ đó có đánh giá về từng cuốn sách, từng bộ sách giáo khoa để tham gia vào các khâu lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng vừa phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến tại 10 điểm cầu trong tỉnh trao đổi về các bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2020. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức được 87 lớp tập huấn về sách giáo khoa lớp 1 cho gần 18.000 lượt giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp về chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn tại thông tư 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rà soát các trang thiết bị dạy học, bố trí đủ phòng học cho lớp 1 học 2 buổi một ngày, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo yêu cầu của Bộ. Xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên, năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới còn gặp một số khó khăn, như một bộ phận cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh chưa hiểu đầy đủ về chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ giáo viên hiện nay còn thiếu, đặc biệt là giáo viên tin học và ngoại ngữ, trình độ năng lực của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về phương pháp. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan sách giáo khoa tiếng Việt và tự nhiên xã hội lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm, bộ chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Cũng tại hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu về sách giáo khoa lớp 2 của nhóm tác giả sách Cánh Diều. Thông qua hội thảo, cán bộ quản lý giáo viên của tỉnh Yên Bái đã nắm rõ quan điểm xây dựng bộ sách, tính ưu việt của từng bộ sách, từng cuốn sách, đặc biệt là những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, từ đó có cách đánh giá từng cuốn sách, từng bộ sách giáo khoa để tham gia vào các khâu của các công tác tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022, đồng thời giúp cán bộ quản lý giáo viên tiếp cận với sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa công bố quyết định về công tác cán bộ, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và công tác thi đua khen thưởng.
Tại hội nghị, tỉnh đoàn đã công bố quyết định công nhận chức danh Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Bí thư Trung ương đoàn đối với hai đồng chí Hà Đức Hải và Triệu Chí Lộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất một số giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, cũng như giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo theo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, vận động hỗ trợ triển khai thành lập các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Xây dựng các mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ, mô hình thôn bản du lịch cộng đồng sáng xanh sạch đẹp, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, tổ chức hoạt động phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức đoàn hội đội trong trường học. Trước hết, vận động tuổi trẻ trong toàn tỉnh thực hiện các công trình việc làm ý nghĩa trong dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, khai mạc tại thủ đô Hà Nội sáng ngày 25 tháng 1 năm 2021. Hội nghị đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng cờ thi đua và khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên vừa quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Minh Sơn Yên Ninh. Công ty trách nhiệm hạn Minh Sơn Yên Ninh với ngành nghề chính là sản xuất bao bì, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng công ty đã tạo việc làm ổn định cho 21 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân đạt gần 4 triệu đồng một người một tháng. Đáp ứng nguyện vọng của người lao động, được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Minh Sơn Yên Ninh chính thức được thành lập với 18 đoàn viên. Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã phối hợp với công ty trách nhiệm hạn Minh Sơn Yên Ninh tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên và người lao động. Với phương châm mọi người đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 19 suất quà trị giá từ 200.000 tới 500.000 đồng một suất cho các đoàn viên thuộc công đoàn công ty trách nhiệm hạn Minh Sơn Yên Ninh, công ty trách nhiệm hạn Thái Lừng, công ty trách nhiệm hạn Minh Sơn Yên Ninh cũng đã tặng 21 suất quà cho đoàn viên và người lao động trong công ty.
Trong hai ngày 23-24 tháng 1 năm 2020, nhóm thiện nguyện 100 tủ sách cho em cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm tặng quà cho các em học sinh tại huyện Yên Bình và huyện Văn Yên. nhóm thiện nguyện 100 tủ sách cho em được thành lập từ năm 2019 với mục tiêu đưa 100 tủ sách đến với học sinh các đơn vị trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyến thiện nguyện tại Yên Bái, nhóm đã trao tặng 4 kệ đựng sách, 2.800 đôi tất, 100 bộ sách doanh nhân, 200 đầu sách các loại, 150 bộ khay ăn cơm inox, 1.000 bút viết. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện còn tặng nhiều dụng cụ thể thao và bánh kẹo với tổng trị giá 250 triệu đồng cho 4 trường, gồm tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, trường tiểu học Bảo Ái, trường trung học cơ sở Bảo Ái huyện Yên Bình và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm huyện Văn Yên, góp phần cùng các nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Qua công tác nắm tình hình, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái gồm các lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra tại số nhà 815 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phát hiện bắt giữ một lượng lớn thuốc lá nhãn hiệu 3 số 5 do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn nhập khẩu, gồm 650 kiện hàng đóng gói chuyển phát nhanh từ Hà Nội về Yên Bái, tổng số là 6.500 bao thuốc, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hiện tại, toàn bộ số thuốc lá trên đang được đội 2 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái tạm giữ. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật. Nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng luôn có chiều hướng gia tăng mỗi dịp cuối năm, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, lành mạnh, thị trường của các lực lượng chức năng và ý thức của người sản xuất kinh doanh, đặc biệt với các mặt hàng lương thực, thực phẩm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, tại Mỹ, số người nhiễm COVID-19 đã vượt qua 25 triệu, trong khi số người tử vong đã vượt con số 418.000. Tổng thống Joe Biden đã đặt ra mục tiêu đạt 100 triệu người được tiêm vaccine trong vòng 100 ngày đầu cầm quyền của ông. Hiện tại mới có hơn 20 triệu người Mỹ được tiêm phòng COVID-19 và khoảng 3 triệu người đã được tiêm mũi vaccine thứ hai. Tổng thống Mỹ sẽ áp đặt lệnh cấm đối với hầu hết công dân không phải người Mỹ gần đây ở Nam Phi nhập cảnh vào nước này để khống chế đại dịch COVID-19. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1, mục đích ngăn chặn sự lây lan của một biến thể virus SARS-CoV-2. Ông Biden cũng tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với hầu hết công dân không phải người Mỹ đã từng ở Brazil, Anh, Ireland và 26 quốc gia châu Âu cho phép đi lại qua biên giới. Giới chức y tế và các quan chức chính phủ Mỹ mới đây đã cảnh báo rằng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khởi nguồn tại Anh có thể sẽ là chủ đạo của Mỹ trong thời gian tới. Ngay khi bắt tay vào nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên lạc với nhiều lãnh đạo các nước đồng minh quan trọng của Mỹ. Thông tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 1 đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ hai nước. Trong cuộc điện đàm, ông Biden nhấn mạnh cam kết trong việc tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương thông qua NATO và quan hệ đối tác của Mỹ với Liên minh châu Âu. Trước đó, ông Biden đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết tăng cường quan hệ đồng minh trong khối NATO. Trong khi đó, ông Johnson bày tỏ mong đợi hợp tác với tân chính quyền để đạt được các mục tiêu chung, trong đó có việc khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi người đồng cấp mới của Mỹ ông Joe Biden lật sang trang lịch sử mới và tuyên bố sẵn sàng mở ra con đường mới trong mối quan hệ ngoại giao đã tan vỡ cách đây 2 năm giữa Caracas và Washington. Trong khi các biện pháp trừng phạt Venezuela có thể không nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ Mỹ mới, các nhà phân tích tin rằng chính quyền Biden có thể ôn hòa hơn so với trước đó và sẽ vận động hòa giải quốc tế để từng bước chuyển giao quyền lực ở Venezuela. Ngày 24 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga luôn muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Moscow tin tưởng về khả năng thiết lập thành công một cơ chế đối thoại giữa Nga và Mỹ. Ông Peskov cho rằng đây sẽ là cuộc đối thoại mà trong đó những bất đồng được đề cập sâu rộng, đồng thời mở ra khả năng tìm thấy một số vấn đề cốt lõi hợp lý để hai bên tăng cường quan hệ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga hoàn toàn có thể ứng xử một cách linh hoạt trong mối quan hệ với chính quyền mới của Mỹ, nhưng Moscow vẫn sẽ có những giới hạn đỏ. Quan hệ Nga-Mỹ trong những năm gần đây luôn ở trong trạng thái căng thẳng, hai nước bất đồng quan điểm sâu sắc trong nhiều lĩnh vực an ninh mạng, an ninh năng lượng, kiểm soát vũ khí và những vấn đề trong khu vực. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo tân Tổng thống Mỹ Biden đã đề xuất gia hạn hiệp ước NUCAS thêm 5 năm khi văn kiện này hết hạn vào ngày 5 tháng 2. Cách tiếp cận của ông Biden gần như đối lập với cách tiếp cận của người tiền nhiệm Donald Trump về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực để giúp hộ nghèo. Một trong những việc làm thiết thực đó là cuộc vận động vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Qua đây đã phát huy được truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đến thăm và chia sẻ niềm vui với gia đình ông Phạm Quang Đức ở thôn 5 xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên trong ngôi nhà mới vững chãi mới thấy hết được ý nghĩa của chương trình hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Gia đình ông Đức là gia đình chính sách và là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng ông sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng, do đó không có điều kiện làm nhà. Quỹ vì người nghèo của huyện và nhà máy Z183, Tổng cục Công nghệ Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình ông 40 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang hơn. Ông Phạm Quang Đức, thôn 5 xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên xúc động nói.
Trước đây, tôi gia đình nhà tôi cũng rất khổ nghèo, khó khăn mà tất cả nhiệm vụ được các ban ngành cấp 1Z183 đã cũng hỗ trợ cho gia đình nhà tôi được 40 triệu và cùng với gia đình góp xây dựng được cái nhà cửa khang trang thịnh vượng. Đến nay tôi thấy rất phấn khởi, động viên con cháu để làm ăn xã hội để ngày một ngày văn minh hơn nữa.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Thơm, Phó Chủ nhiệm Chính trị nhà máy Z183 chia sẻ.
Khoản tiền này nó cũng không phải là lớn, thì tuy nhiên nó cũng là một cái nguồn kinh phí thì cùng với gia đình và với các ban ngành của địa phương thì đã cũng giúp gia đình xây dựng được một căn nhà khang trang. Nhà máy cũng tiếp tục sẽ có cái chương trình thiết thực hiệu quả hơn giúp nhân dân địa phương và các gia đình chính sách có thêm cái nguồn lực để vượt qua những khó khăn và ổn định cuộc sống.
Gia đình bà Nhâm Thị Nương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can, huyện Trần Yên nhiều năm nay cũng sống trong ngôi nhà tạm bợ rột nát. Chồng lại mắc bệnh thiểu năng trí tuệ nên việc xây nhà mới đối với gia đình bà dường như là không thể. Do đó, chính quyền địa phương và huyện đã hỗ trợ nguồn quỹ vì người nghèo để xóa nhà tạm. Căn nhà rộng hơn 70m² trị giá hơn 150 triệu đồng đã được hoàn thành. Năm nay, gia đình bà được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang và ấm cúng. Bà Nhâm Thị Nương, thôn Hồng Tiến, xã Y Can, huyện Trần Yên phấn khởi.
Hoàn cảnh gia đình thì nó khó khăn, nhà cửa thì nó rách nát rột nát, cũng là nhà nước và các ban ngành đã giúp đỡ cho gia đình được cái nhà như thế này thì là gia đình không biết nói gì hơn, cũng xin là cảm ơn.
Ông Nguyễn Hùng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trần Yên cho biết.
Xã trực tiếp chỉ đạo, rà soát đánh giá từng hộ thực sự khó khăn trước, có khó khăn về nhà ở trước thì mình tạo điều kiện cho người ta trước, hỗ trợ để cho người ta ổn định, bền vững và phát triển. Cũng rất mong là các cấp ngành tới thì cũng còn có một số hộ nhà trên xã địa phương nữa, có 23 hộ nghèo nữa. Thế nhưng có một số hộ vẫn còn chưa có điều kiện, thực sự là chưa có điều kiện để mà vươn lên hẳn. Thế thì cũng rất mong là các cấp ngành tạo mọi điều kiện giúp đỡ để cho địa phương hoàn thành tốt nốt cái chỉ tiêu của cái hộ nhà hộ nghèo của địa phương.
Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trần Yên đã chung tay góp sức hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Bà Cao Kiều Oanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Yên cho biết.
Bên cạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì đơn vị chúng tôi cũng rất là quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thì trong năm thì cũng đã tổng số tiền ủng hộ các công tác từ thiện xã hội, an sinh xã hội, làm nhà cho người nghèo thì tình nghĩa thì là cũng đến gần 230 triệu đồng. Năm nay tiếp tục gần đến Tết cổ truyền Tân Sửu thì thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủng hộ các hộ gia đình nghèo có Tết sum vầy thì cơ quan cũng trích ra số tiền là 25 triệu đồng với số tiền là 50 suất quà trên tổng số 488 suất của toàn huyện để thực hiện cho đồng bào ăn Tết để không ai để bỏ lại phía sau. Chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với công tác từ thiện an sinh xã hội để thực hiện tốt cái chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Năm 2020, huyện Trần Yên đã huy động được gần 900 triệu đồng quỹ vì người nghèo, qua đó đã hỗ trợ làm 146 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ông Phạm Thanh Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Yên cho biết thêm.
Việc mà xây dựng ngôi nhà mới cho hộ nghèo là một cái việc mà không chỉ giúp cho hộ nghèo an cư mà còn giúp cho họ có niềm tin, niềm vui, niềm phấn khởi để hăng hái lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Yên chúng tôi thì đang tiếp tục là tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, các nhà doanh nghiệp và để huy động các nguồn lực để giúp các hộ nghèo ổn định. Tiếp theo đó thì thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.
phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc Việt Nam từ phong trào thi đua chung sức vì người nghèo đã và đang cho thấy sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng với người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách, chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp theo, chương trình thời sự chiều nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 Cúp FA. Manchester United đã xuất sắc đánh bại Liverpool 3-2 để tiến vào vòng 5. Không tấn công ồ ạt như MU, nhưng Liverpool mới là đội có bàn mở tỷ số. Phút 18, Salah băng xuống bấm bóng qua người Henderson, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool. Tuy nhiên, phút 26, Greenwood đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu 3 phút, Rashford đã dứt điểm hạ gục Alisson trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU. Phút 58, Salah hoàn tất cú đúp để cân bằng tỷ số 2 đều cho Liverpool. Phút 78, từ một pha đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm của Liverpool, Bruno Fernandes đã khiến tất cả như vỡ òa với cú sút hướng đến góc xa căng như kẻ chỉ, không cho Alisson bất kỳ một cơ hội cản phá nào. Kết quả Liverpool đành chấp nhận thua cuộc 2-3 tại Old Trafford và nhìn MU đoạt vé vào vòng 5 FA Cup. Ở một cặp đấu khác, Chelsea đã dễ dàng bước tiếp vào vòng 5 FA Cup nhờ sự tỏa sáng của Tammy Abraham trước đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất là Luton Town. Chelsea thi đấu áp đảo và sớm có 2 bàn thắng do công của Tammy Abraham ở phút 11 và 17. Sau nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua, các cầu thủ khách Luton dần dần thi đấu bình tĩnh hơn và bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt của Jordan Clark. Bước sang hiệp 2, Chelsea sớm giành lại quyền kiểm soát thế trận và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, The Blue cũng có bàn thắng thứ 3. Abraham hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng bằng cú hat-trick ở phút 74 sau đường dọn cỗ hoàn hảo của Hudson-Odoi. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 3-1 trước Luton và sẽ gặp Barnsley, một đội bóng hạng dưới nữa, ở vòng 5. Tiếp tục với diễn biến vòng 20 La Liga, Barcelona đã có chiến thắng khá vất vả trước Enche để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Atletico Madrid. Phút 39, Frenkie de Jong tận dụng rất tốt tình huống phá bóng lỗi của hậu vệ Gonzalez để mở tỷ số cho đội khách. Hiệp thi đấu thứ hai, đội khách tiếp tục kiểm soát thế trận, cầm bóng trong phần lớn thời gian và đã tạo ra thêm một số cơ hội, nhưng phải đến những phút thi đấu cuối cùng, Ricard Puig mới có thể ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca. Với thắng lợi này, đoàn quân của Koeman đã đòi lại vị trí thứ 3 từ tay của Sevilla với 37 điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng lần 1. Căn cứ luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, căn cứ nghị định số 115/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu theo thủ tục hành chính. Căn cứ nghị định số 31/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 115/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu theo thủ tục hành chính. Ngày 18 tháng 1 năm 2021 tại tổ 55, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tỉnh tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính xe ô tô tải biển kiểm soát 29H70818. Kết quả phát hiện trên thùng xe có số lượng hàng hóa hàng mới gồm 29 mặt hàng, 370 sản phẩm. Tại thời điểm khám, ông Trần Bình Trọng lái xe vận chuyển thuê cho công ty giao hàng tiết kiệm có địa chỉ tòa nhà VTV số 8 Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, lên chi nhánh của công ty có địa chỉ tại tổ 55, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Qua kiểm tra thực tế, chưa xác định được chủ sở hữu của lô hàng và toàn bộ số lô hàng hóa không có hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Đội quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên theo thủ tục hành chính. Để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đội quản lý thị trường số 3 thông báo đến các cá nhân tổ chức có liên quan. Ai là chủ sở hữu của lô hàng trên đến trụ sở đội quản lý thị trường số 3, địa chỉ số 04 đường Yên Lạc, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở đội quản lý thị trường số 3, nếu không có ai đến nhận, đội quản lý thị trường số 3 sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 6 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10-12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.